Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư 15 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn bà Stefania Falasca về cuốn sách Tả lại cái chết của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I. Và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, chứng từ của Sơ Agnese về cộng đoàn Betania chuyên săn sóc những người đau ốm. Cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, giáo hội và vấn đề chiêm tinh bói toán. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Chile và Peru trong một tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 1 năm 2018 tới đây. Theo chương trình chi tiết được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố chiều ngày 13 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 8 giờ sáng ngày thứ Hai 15 tháng 1 và bay tới thủ đô Santiago của Chile lúc quá 8 giờ tối cùng ngày, rồi qua đêm tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở địa phương. Sáng thứ Ba 16 tháng 1, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ chính quyền dân sự và đoàn ngoại giao tại dinh Moneda trước khi viếng thăm Tổng thống tại đây lúc 9 giờ, rồi cử hành thánh lễ cho các tín hữu lúc 10 giờ rưỡi tại công viên O'Higgins. Ba chiều cùng ngày vào lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà tù dành cho phụ nữ ở Santiago, rồi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chánh tòa thủ đô Santiago lúc 5 giờ 15. Một giờ sau đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Chile tại nhà thánh của nhà thờ này. Sau cùng, lúc 7 giờ 15, với tư cách riêng, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền thánh Alberto Hurtado dòng tên và gặp các linh mục cùng dòng tại đây. Sáng thứ Tư 17 tháng 1, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay tới thành phố Temuco, cách Santiago 600 cây số về hướng nam và cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại phi trường Macuehue. Sau lễ, ngài sẽ dùng bữa trưa với một số người dân miền Araucania tại nhà mẹ thánh giá. Lúc 3 giờ rưỡi chiều, ngài lại đáp máy bay trở về thủ đô Santiago và đến đền thánh Mapu để gặp gỡ giới trẻ vào lúc 5 giờ rưỡi, rồi đến viếng thăm Giáo hoàng Đại học Công giáo Chile vào lúc 7 giờ chiều. Sáng thứ Năm 18 tháng 1, Đức Thánh Cha sẽ giã từ Santiago để bay tới phi trường quốc tế của thành phố cảng Iquique ở mạn cực bắc Chile và cử hành thánh lễ tại công viên Lopito lúc 11 giờ rưỡi. Ban chiều, ngài giã từ Chile lúc 5 giờ để bay tới thủ đô Lima của Peru.
Sáng thứ Sáu 19 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn vào lúc 8 giờ rưỡi, rồi viếng thăm Tổng thống. Sau đó lúc 10 giờ, ngài đáp máy bay tới thành phố Puerto Maldonado, cách đó 530 cây số về hướng đông. Tại đây vào lúc 12 giờ trưa, ngài sẽ gặp các dân tộc vùng Amazonia ở sân vận động Mẹ Thiên Chúa, trước khi gặp dân chúng địa phương ở viện Jorge Basatre vào lúc 1 giờ trưa và dùng bữa trưa với các đại diện thổ dân miền Amazonia ở trung tâm mục vụ Apactone. Lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trung tâm Principito rồi đáp máy bay trở về thủ đô Lima. Ban tối, ngài gặp riêng các tu sĩ dòng tên ở nhà thờ Thánh Phêrô. Sáng thứ Bảy 20 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thành phố Trujillo, cách đó 490 cây số về hướng Bắc, để cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại quảng trường Juan Chaco cạnh bờ biển. Ban chiều, ngài viếng thăm nhà thờ chính tòa địa phương và gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh thuộc giáo tỉnh miền Bắc Peru tại chủng viện Thánh Carlo và Marcelo vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Hơn một giờ sau đó, Đức Thánh Cha chủ sự buổi phụng vụ kính Đức Mẹ Hải Cảng ở quảng trường quân đội, rồi đáp máy bay trở về thủ đô Lima. Sáng Chủ nhật 21 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh giờ nhỏ vào lúc 9 giờ 15 với các nữ tu chiêm niệm ở đền Thánh Chúa làm phép lạ, tôi đến cầu nguyện trước hài cốt các thánh người Peru tại nhà thờ chính tòa Lima lúc 10 giờ rưỡi. Sau đó ngài gặp gỡ các giám mục Chile tại tòa tổng giám mục địa phương trước khi chủ sự kinh truyền tin lúc 12 giờ với các tín hữu. Lúc 4 giờ 15 phút chiều Chủ nhật 21 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại căn cứ không quân Las Palmas. Sau thánh lễ, lúc 6 giờ rưỡi sẽ có nghi thức tiễn biệt tại phi trường Lima và Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về Roma, dự kiến sẽ tới phi trường Campino lúc 2 giờ 15 phút chiều thứ hai, 22 tháng Giêng năm 2018.
Vatican. Hội nghị quốc tế tại Vatican chống những bất công trong các hệ thống y tế sẽ tiến hành từ ngày mai 16 đến 18 tháng 11 tới đây với chủ đề đương đầu với những chênh lệch trên thế giới về vấn đề sức khỏe. Đây là hội nghị quốc tế lần thứ 32 về y tế được Tòa Thánh tổ chức, lần này do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện đảm trách. Các tiểu đề của hội nghị này là thông tin để biết, biết để hành động để thay đổi để cung cấp một dịch vụ sức khỏe, bảo vệ quyền sống của mỗi người với cái nhìn hy vọng hướng về một câu trả lời chung cho thách đố chênh lệch trên thế giới. Tuyên bố hôm 13 tháng 11 vừa qua với giới báo chí tại Vatican, ông Anthony Tessini, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các tổ chức sức khỏe công giáo, nói rằng, dưới thời Đức Chúa Hoàng Francisco, vấn đề những chênh lệch và bất công trong các hệ thống sức khỏe trên thế giới càng được quan tâm hơn nữa. Ông Tessini cũng là Chủ tịch Tổ chức Y tế Ascension, quy tụ 150.000 cộng tác viên nhân viên ở Mỹ. Trong 3 ngày nhóm họp, các tổ chức của Liên hiệp Sức khỏe Công giáo tìm cách tăng cường sự liên kết với nhau, trao đổi những phương pháp tốt đẹp nhất để học hỏi với nhau. Việc trao đổi này sẽ được tổ chức qua một diễn đàn Internet. Một đề tài khác được hội nghị bàn tới là làm sao duy trì căn tính công giáo của các tổ chức y tế đứng trước những phí tổn gia tăng và tại nhiều nơi có tình trạng ơn gọi tu trì giảm bớt. Vì thế, theo ông Tessini, một đàn cần gia tăng sự hiện diện của giáo dân trong các vị trí lãnh đạo của giáo hội. Tại Bắc Mỹ và Âu Châu, điều này đã được thực hiện từ lâu. Ngoài ra, các tổ chức y tế của giáo hội phải học cách làm việc hữu hiệu hơn và gia tăng việc săn sóc miễn phí cho những người túng thiếu. Trong chương trình 3 ngày họp, có rất nhiều bài thuyết trình và thông báo về y khoa, săn sóc sức khỏe, chính sách y tế và hội dược khoa. Trưa ngày họp cuối cùng 18 tháng 11, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Vatican, Đức Thánh Cha đóng góp 25.000 euro để giúp đỡ các gia đình nghèo ở miền Nam Sudan có phương tiện canh tác vườn cây ăn trái. Phòng báo chí tổ chức Lương Nông Quốc tế FAO cho biết khoảng 5.000 gia đình với hơn 30.000 người ở thành phố Yei được hưởng sự trợ giúp này của Đức Thánh Cha qua tổ chức FAO. Họ nhận được các thùng có những hạt giống của 7 loại rau mọc nhanh để gia tăng phẩm chất dinh dưỡng. Tại vùng này, nhiều phương diện canh tác của nông dân đã bị phá hủy vì chiến tranh.
Praha, các luật gia, chính trị gia và đại diện giáo hội công giáo tại Cộng hòa Tiệp bác bỏ dự tính của Thủ tướng tân cử Andrej Babis đánh thuế số tiền nhà nước bồi thường cho giáo hội. Ông Babis, nhà tỷ phú, đã thắng cử trong cuộc bầu cử mới đây tại Tiệp và được chỉ định làm thủ tướng. Trong những ngày qua, ông cho biết sẽ đánh thuế số tiền chính phủ Tiệp bồi thường cho giáo hội vì không trả lại được cho giáo hội những tài sản bị nhà nước Cộng sản Tiệp khắc tịch thu. Báo Bravo số ra ngày 11 tháng 11 vừa qua tại Praha cho biết kế hoạch đánh thuế của Thủ tướng tân cử Babis là điều rất khó thực hiện và hầu như không thể biện minh được trước tòa án. Báo này cũng nói rằng, ông Babis đã đáp ứng yêu cầu của đảng Cộng sản, đảng cực hữu SPD để có thể hợp thành một liên minh cầm quyền tại Tiệp. Giáo sư luật Jan Kisela nhận định rằng có một sai lầm căn bản trong kế hoạch của Thủ tướng Babis. Đánh thuế tiền nhà nước bồi thường cho giáo hội là điều trái với luật pháp và hiệp định nhà nước đã ký kết với các giáo hội. Đức cha Thomas Holub, giám mục giáo phận Pinsen ở Tiệp, bày tỏ hy vọng tân chính phủ sẽ tôn trọng luật pháp. Trong khi đó, đại biểu quốc hội Marek Benda, thủ lãnh đảng Dân chủ Kitô và là người đã cộng tác vào đạo luật trả lại tài sản cho các giáo hội, mô tả dự định đánh thuế của Thủ tướng Babis là điều vô lý. Ông gọi đề nghị này là điều mị dân và trái với hiến pháp. Hôm tối thứ Sáu, mùng 10 tháng 11, trong một chương trình truyền hình, ông Babis tỏ ra thận trọng hơn và nói, tôi không biết việc đánh thuế tiền bồi thường cho giáo hội là điều có thể về phương diện luật pháp hay không. Số tiền nhà nước tiệp bồi thường cho các giáo hội là 2 tỷ 360 triệu euro từ nay cho đến năm 2043, và Thủ tướng tân cử muốn đánh thuế 19% số tiền đó, nghĩa là thu được 450 triệu euro.
Moscow, một ủy ban tại Nga đang tích cực hoạt động để chuẩn bị án phong chân phước cho các vị tử đạo công giáo thời Cộng sản tại nước này. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 13 tháng 11 vừa qua cho biết, mặc dù có những khó khăn trong việc thu thập và công bố các tài liệu cần thiết vì văn khố bị đóng cửa trong những năm gần đây, nhưng cũng có nhiều tài liệu được thu thập cho thấy tấm gương sáng ngời về lòng trung thành và hy sinh của các linh mục, giám mục và giáo dân, bắt đầu từ vị giám chức Konstantin Butkevich, vị tử đạo công giáo đầu tiên của cách mạng Nga. Ngài bị xử bắn trong đêm phục sinh năm 1923 tại tầng hầm trụ sở mật vụ Liên Xô ở Lubyanka, cùng với một nhóm 15 vị tôi tớ Chúa tử đạo ở Nga. Ngài đang chờ đợi tòa thánh chính thức nhìn nhận cuộc tử đạo. Mặt khác, lên tiếng trong chương trình Giáo hội và Thế giới của Đài Nga 24, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, cho biết giáo hội chính thống nước này đã phong thánh cho hơn 2.000 người đã bỏ mình vì đức tin sau cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 tại Nga. Đức Tổng giám mục nói, giáo hội đã đưa ra phán đoán về cuộc cách mạng này bằng cách phong thánh cho các vị tử đạo và hiển tu trong công nghị năm 2000. Hồi đó đã có khoảng 1.000 thánh được tôn phong, và nay con số này lên tới hơn 2.000. Các vị là những giáo dân, đan sĩ nam nữ, linh mục, giám mục, hầu hết bị công an Xô Viết xử bắn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn bà Stefania Falaschke về cuốn sách Tả lại cái chết của Đức Giáo hoàng John Paul I.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày vừa qua, bà Stefania Falaschke đã cho xuất bản cuốn sách liên quan tới cái chết của Đức Giáo hoàng John Paul I, vị giáo hoàng 33 ngày. Cái chết bất thình lình của ngài khiến cho có người nghĩ rằng đã có âm mưu giết Đức Giáo hoàng và dấy lên biết bao câu hỏi không có câu trả lời. Ngay từ lúc vừa được bầu làm giáo hoàng và xuất hiện chào dân chúng trên bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô, Đức Luciani đã bất thình lình mở toang ra một kỷ nguyên mới trong tương quan với thế giới hiện đại. Cái chết bất ngờ của ngài đã mau chóng biến thành một vở kịch và kết thúc với việc nuốt chửng toàn cuộc sống và giáo huấn sâu sắc của ngài, đồng thời dấy lên các nghi vấn liên quan tới các tình trạng ít minh bạch của nó. Cuốn sách của bà Stefania Falaschke là một câu trả lời cho các nghi vấn ấy. Bà Stefania Falaschke là nhà báo, chuyên viên về Vatican, và là người chuyên viết xã luận của nhật báo Avvenire Tương lai của Hội đồng Giám mục Italia. Bà đã dọn luận án tiến sĩ nghiên cứu tại Đại học Tor Vergata ở Roma về các bút tích của Đức Giáo hoàng John Paul I, đồng thời cũng là phó thỉnh nguyện viên phong thánh cho ngài. Năm 2004, bà đậu bằng thỉnh nguyện viên trong các vụ phong chân phước và phong thánh thuộc văn phòng nghiên cứu của Bộ Phong thánh, và được giao nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu liên quan tới các nhân đức anh hùng của Đức Giáo hoàng Luciani. Để làm công việc này, bà đã nghiên cứu trong văn khố các tòa giám mục Belluno, Vittorio Veneto, Venezia, Roma và Vatican, tức các nơi có liên quan tới cuộc sống và việc thi hành chức vụ của Đức Gioan Phaolô I. Bà đã viết nhiều sách và các bài khảo luận về các đề tài lịch sử, văn hóa, và viết các tiểu sử liên quan tới nhiều nhân vật và lịch sử giáo hội. Bà cũng là cố vấn của chương trình đài truyền hình 3 Lịch sử Vĩ đại và đã cộng tác vào việc thực hiện các phim tài liệu về Đức Gioan Phaolô I, vị giáo hoàng của nụ cười, năm 2005, Thập giá và biểu tượng chữ thập, năm 2008. Romero, Tiếng nói của những người không có tiếng nói, năm 2011. Trong số các sách xuất bản có cuốn Một giám mục chống Hitler, von Galen, Đức Pio XII và Sự kháng cự chống Đức Quốc xã, nhà xuất bản San Paulo năm 2006, Gioan 23 trong một cái vuốt ve cách mạng, Tại sao Ngài là Thánh, lịch sử của một vụ phong thánh do ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco, nhà xuất bản Dissoli năm 2014, Khả năng không nhớ của Thiên Chúa, Giáo hoàng Francisco nói chuyện với Stefania Falasca, nhà in Dehoniane Bologna năm 2016.
Là người đã tra cứu các tài liệu trong các văn khố khác nhau, đặc biệt văn khố Vatican, bà Stefania Falasca đã dựng lại từng giờ từng phút liên quan tới các tường trình của các bác sĩ, các điều tra và các chứng từ cho tới hôm qua còn là bí mật, liên quan tới những gì xảy ra trong Vatican và trong dinh tông tòa các ngày trước khi Đức John Paul I qua đời, đêm ngày chết và các ngày tiếp theo. Những gì bà Falasca viết lại là một sự tái hiện lịch sử và khoa học, trong sự hoàn toàn tôn trọng các nguồn tài liệu dưới hình thức kể chuyện rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi người. Cuốn sách của bà đã mở ra các vết rách không thể nghĩ tới và giải tỏa các thêu dệt vô tận chung quanh biến cố cái chết của Đức Gioan Phaolô I. Người viết đề tựa cho cuốn sách của bà là Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Sau khi cho biết ngài rất hài lòng được mời viết lời tựa cho cuốn sách nói về Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I là người ngài đặc biệt mộ mến vì sự thánh thiện kể từ khi Đức Hồng y Albino Luciani, thượng phụ Venezia được bầu làm chủ tranh Giáo hội Hoàn vũ. Sự kiện ngài được chọn làm giáo hoàng chỉ tuân theo các tiêu chuẩn của giáo hội, chú ý tới phẩm chất của một giám mục là mục tử. Sự kiện ngài qua đời sau một triều đại ngắn ngủi, chỉ hơn một tháng, trong các thập niên qua, phân cách chúng ta với tháng 9 năm 1978, đã làm nảy sinh ra vô vàn lý thuyết, nghi ngờ và ức đoán. Ngài đã chết quá nhanh và quá vội vã, sau làn gió chờ đợi của sự mới mẻ, tinh tuyền, tin mừng mà lòng khiêm tốn của Ngài đem lại. Albino Linh Mục, Giám Mục, Thượng Phụ, rồi Giáo Hoàng đã là một điểm tham chiếu tuyệt đối cần chú ý trong lịch sử Giáo hội Italia và Hoàn Vũ. Lịch sử của Ngài là lịch sử của một giám mục đã sống kinh nghiệm công đồng chung Vatican II và đã áp dụng nó. Một con người thông minh, sắc sảo và cởi mở, một mục tử gần gũi với dân thánh và trung thành với Thiên Chúa, kiên định trong nòng cốt đức tin và với một sự nhạy cảm văn hóa và xã hội ngoại thường. Một người của giáo hội khiêm tốn nhưng đồng thời cũng vững vàng trong việc cai quản, khôn ngoan và có khả năng diễn tả một cách đơn sơ và mọi người đều có thể hiểu. Một cây bút sáng ngời như là nhà báo và nhà văn như tác phẩm Các Ngài của Ngài chứng minh cho thấy tác phẩm mà Đức John Paul I đã muốn sửa lại và cho in trong triều đại của Ngài. Sự gần gũi, lòng khiêm tốn, đơn sơ và nhấn mạnh trên lòng thương xót và sự hiền diệu của Thiên Chúa là các nét nổi bật của một sứ vụ Phêrô mà cách đây 40 năm đã khơi dậy lên sự hấp dẫn và ngày nay vẫn còn thời sự hơn bao giờ hết. Thế nhưng sứ điệp của Ngài đôi khi bị lu mờ bởi các lý thuyết và các nghi ngờ về cái chết của Ngài xảy ra trong căn hộ Giáo hoàng chiều ngày 28 tháng 9 năm 1978.
Sau biết bao nhiêu suy diễn, sau biết bao nhiêu tái dựng dựa trên các tiếng nói không có đối chiếu và kiểm chứng, giờ đây chúng ta có thể hiểu biết điều gì đã xảy ra trong các giờ phút sống sau cùng của vị giáo hoàng này, mà tầm quan trọng như vị kế nhiệm ngài là Đức Gioan Phaolô II đã gợi ý là theo tỷ lệ nghịch với triều đại rất ngắn ngủi của ngài. Sau cùng chúng ta có một dựng lại được làm theo một mô thức nghiên cứu lịch sử xít sao, dựa trên một tài liệu đặc biệt cho tới nay chưa được biết tới. Tài liệu được trình bày ở đây bởi bà Stefania Falasca, phó thỉnh nguyện viên cho vụ án phong chân phước và phong thánh cho Đức Albino Luciani. Đức Hồng y Parolin viết tiếp trong lời đề tựa: "Tôi muốn nêu bật công việc thu thập các nguồn tài liệu, nghiên cứu và soạn thảo khổng lồ đã được hoàn thành và tầm quan trọng của nó, kể cả trên bình diện lịch sử và khoa viết sử, vì sự ít ỏi của các đóng góp khoa học liên quan tới cuộc đời và công trình của Đức Luciani. Đây là một việc cần tái lập ký ức của Đức Gioan Phaolô I, để giá trị lịch sử của nó có thể được trả lại tràn đầy với sự đúng đắn và nghiêm chỉnh cần phải có đối với nó, cho phép mở ra các viễn tượng mới cho việc nghiên cứu công trình của Ngài. Việc nghiên cứu cô đọng trong cuốn sách này nhằm duyệt lại các giờ cuối cùng cuộc sống của Đức Giáo Hoàng đã được hướng dẫn theo các tiêu chuẩn phê bình lịch sử qua việc đối chiếu tài liệu và so sánh vắn tắt từng điểm các chứng cớ minh chứng. Và như thế, sau cùng được minh giải các điểm còn ở trong lâm bô, bị phóng đại và làm méo mó trong các dựng lại đen tối, cả từ phía người đã chứng minh sự giả dối của giả thuyết âm mưu. Sau cùng cũng không nên quên giá trị các trang dẫn nhập sách giới thiệu một cách ngắn gọn nhưng hữu hiệu gương mặt của Đức Albino Luciani trước khi bước vào việc trình bày các giờ phút sau cùng cuộc sống của Ngài. Chúng là một cẩm nang hữu ích cho những ai muốn biết các chi tiết, đặc biệt chưa từng được tiết lộ liên quan tới cái chết của Đức Giáo Hoàng Luciani, nhưng hiểu biết ít về cuộc đời và giáo huấn của Ngài. Triều đại ngắn ngủi của Ngài đã không phải là một ánh sao băng tắt ngấm sau lộ trình ngắn. Với cái chết của Ngài, lịch sử này của giáo hội cúi gập xuống để phục vụ thế giới, không bị gián đoạn. Với Ngài, một chương đã không kết thúc, cũng không khởi sự từ đầu. Đức Gioan Phaolô I đã không thể có các cử chỉ quan trọng trong việc cai quản giáo hội, nhưng Ngài đã góp phần củng cố chương trình của một giáo hội công đồng, gần gũi với dân chúng và với nỗi khát khao tình bác ái của họ. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn bà Stefania Falasca, tác giả cuốn sách Tin tức thứ tự của một cái chết, về ý nghĩa việc nghiên cứu kéo dài nhiều năm liên quan tới Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I. Thưa bà Stefania Falasca, đâu đã là ý nghĩa việc tìm tòi nghiên cứu của bà liên quan tới Đức Gioan Phaolô I?
Đối với tôi, đó đã là một công việc liên quan tới án phong thánh. Nó bao gồm việc xem xét cả trong các lúc cuối cùng cái chết của Đức Giáo Hoàng đều kết thúc cuộc sống của Ngài. Vì thế, trong bối cảnh của một vụ án phong thánh, đây là điều phải làm và phải làm với phương pháp phê bình lịch sử, với việc tìm tòi nghiên cứu dựa trên việc tìm ra và thu thập các tài liệu. Đây là lý do, các nguồn tài liệu, các văn bản và các tài liệu, đây là điều liên quan tới lịch sử và là điều chúng ta muốn hiểu biết.
Thưa bà, vậy đâu là các yếu tố mạnh mẽ nhất được tìm thấy liên quan tới cái chết của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I?
Chúng tôi đã xem qua cả giờ cuối cùng, trong đó Đức Gioan Phaolô I nói chuyện ngắn gọn với nữ tu, người mà sáng hôm sau đã tìm thấy Ngài đã chết. Đây là các tài liệu có nguồn gốc miệng cho một vụ án phong thánh. Điều này đã được sàng lọc với tài liệu y khoa và nhà thương. Ở đây chúng ta có điều mà tôi sẽ gọi là một định nghĩa rõ ràng, vì nó đã được báo cáo như thế, và liên quan tới nó, tôi cho là không thể có các giả thiết khác. Đức Luciani đã chết như thế nào? Theo tài liệu nhà thương, và chúng tôi cũng đã đưa vào các tài liệu cả bản báo cáo của nhà thương và việc chẩn đoán được bác sĩ Puccinetti đã làm khi Đức Giáo Hoàng qua đời. Nó cũng phù hợp với tài liệu y khoa khác được tìm thấy. Có thể nói rằng Đức Luciani đã qua đời vì một sự kiện giảm máu não bộ gây ra việc đứng tim. Đây là sự thật trần trụi và sống sượng.
Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, có viết trong lời tựa rằng đây là một việc phải tái trao ban trở lại cho ký ức của Đức Gioan Phaolô I, để giá trị lịch sử của nó có thể được trả lại tràn đầy với sự đúng đắn và nghiêm chỉnh phải có. Có đúng vậy không, thưa bà?
Vâng, đúng thế. Tôi nghĩ rằng vụ án có 9 công trạng này. Đây đã là một công việc cần thiết và phải có. Liên quan tới các nhân đức và sự thánh thiện, tôi không tin rằng có các nghi ngờ có thể, bởi vì Đức Gioan Phaolô I là một gương mặt rất trong sáng từ quan điểm này. Điều đã cần cho Đức Luciani đã là một đào sâu văn khố liên quan tới các nguồn tài liệu, bởi vì như thế mới thực sự có thể nói về Ngài trong các phạm trù khoa học. Vì vậy, tôi nghĩ rằng án phong thánh trong nghĩa này có thể là nền tảng cho tất cả một mùa khác tái chiếm lại triều kích và giá trị huấn quyền của Ngài trong các tình huống của giáo hội lúc đó.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng từ của Sơ Agnese về cộng đoàn Betania chuyên săn sóc những người đau ốm.
Thank you. Thoạt nhìn, đôi mắt tinh anh làm rạng ngời khuôn mặt. Khó ai đoán biết được nữ tu Agnes bao nhiêu tuổi, trẻ hay già. Chị luôn luôn nhanh nhẹn vui tươi, điều động cuộc sống của những người thuộc cộng đồng Betania ở thành phố Seveso thuộc tỉnh Milano, miền Bắc nước Ý. Cộng đồng Betania do tu huynh Ettore Boschini thuộc dòng thánh Camillo de Lelis thành lập vào năm 1990. Dòng thánh Camillo chuyên chăm sóc những người đau ốm, nhưng thầy Ettore biệt danh là thầy râu rậm lại chú ý nhiều đến cựu tù nhân, nghiện rượu, nghiện ma túy, những kẻ vô công ngồi rỗi, cùng đủ mọi thứ người nghèo khổ, tuyệt vọng khác. Ngày ngày trên chiếc xe hơi trắng có vẽ hình Đức Mẹ và các thánh, thầy Ettore lái dạo quanh phố Milano. Thầy tìm kiếm xem có ai đó đang lang thang thất thiểu, không nhà không cửa. Thầy bèn dẫn xe tới và mang về cộng đoàn Betania. Cộng đoàn cứ thế tăng dần, nhưng một mình thầy không thể nào cán đáng cả công việc. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, thầy bèn cầu cứu với bề trên ngành nữ của dòng thánh Camillo. Thầy xin mẹ cho một vài nữ tu đến giúp thầy trong việc săn sóc cho những người kém may mắn của cộng đoàn Betania. Ban đầu mẹ bề trên rất lúng túng, vì các nữ tu ai ai cũng có phận vụ của mình, đâu có ai ở không. Làm thế nào bây giờ? Trong khi đó, chị Agnes đang phụ trách một dưỡng đường thánh Camillo ở thành phố Brescia, Bắc Italia. Chị làm việc rất hăng say và đắc lực. Tuy nhiên, khi nghe biết thầy Ettore đã hỏi xin vài nữ tu đến giúp, và mẹ bề trên đang do dự không biết gửi ai, chị Agnes liền đề nghị mẹ bề trên gửi mình đến đó. Dĩ nhiên là mẹ bề trên không chấp nhận. Sau nhiều lần nài nỉ, cuối cùng mẹ bề trên đành nói, thôi cứ thử xem sao. Thế là chị Agnes cùng với hai chị em khác khăn gói đến làm việc cho cộng đoàn Betania của thầy Ettore Boschini. Từ đó, chị Agnes làm việc giữa những người nghèo. Chính chị kể lại kinh nghiệm tông đồ của mình như sau. Mỗi ngày làm việc là một ngày mới lạ, không ngày nào giống ngày nào, và cũng không bao giờ có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Tôi dành trọn thời giờ, gần như 24/24, cho tất cả những ai cần tôi giúp đỡ. Tôi đáp ứng những nhu cầu về vật chất và nhất là lắng nghe họ kể lể cuộc đời của họ. Có những mẩu chuyện cuộc đời không thể tưởng tượng nổi, hoặc gần như khiếp kinh hồn vía. Đó là câu chuyện cuộc đời của những người nghiện xì ke ma túy, những kẻ làm nghề mại dâm và những người bị xã hội khinh bỏ. Tôi lắng nghe rồi cố gắng giúp họ tìm lại nhân phẩm của mình. Nếu có ai bỏ cộng đoàn Betania trốn đi thì tôi tức tốc đi tìm. Thường thì tôi ra ngay nhà ga xe lửa, đó là trung tâm gặp gỡ của đủ thứ hạng người, nhất là những người kém may mắn. Chẳng hạn một hôm, một phụ nữ nghiện rượu của cộng đoàn 50 tuổi bỗng nhiên biến mất. Tôi thật sự lo lắng. Dầu rằng đây không phải là lần đầu tiên một người bỏ cộng đoàn trốn đi, tôi xin phép thầy Ettore, rồi một mình, ban đêm, tôi đi ra nhà ga xe lửa. Tôi tìm thấy bà ta đang ngồi giữa một nhóm đàn ông, áo quần bẩn thỉu và mặt mày thiểu não, y như bà. Tôi gọi tên bà quay lại nhìn tôi một lúc rồi nói, xin mẹ cứ để con yên ở đây, tốt hơn, thôi chào mẹ nhé. Rồi bà quay lưng lại với tôi. Tôi đứng đó một lúc thật lâu, giữa những khuôn mặt lạ lẫm. Sau cùng, tôi buồn bã bước đi. Đi được một quãng, tôi nghe tiếng chân chạy theo, rồi tiếng người vừa khóc vừa nói. Xin mẹ giúp con cảm thấy xấu hổ trở lại cộng đoàn, nhưng nếu mẹ giúp con sẽ trở lại. Chúng tôi cùng lặng lẽ trở về cộng đoàn Betania. Vừa đi, tôi vừa cầu nguyện, vừa đi, người đàn bà vừa khóc, vừa thúc thích. Sáng hôm sau, tất cả mọi người trong cộng đoàn đều đến chúc mừng bà, rồi bà theo chúng tôi xuống nhà nguyện. Bà đến trước tượng Chúa Giêsu hài đồng, ôm hôn tượng Chúa. Bà hôn đi hôn lại nhiều lần. Tôi đến bên bà nhìn tôi với đôi mắt khẩn khoản và nói, xin mẹ giúp con muốn xưng tội, con cảm thấy xấu hổ về tất cả những gì con đã làm, con muốn xưng tội và xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho con. Chị Agnes kết thúc câu chuyện như sau. tôi đến đây tưởng rằng mình là người cho đi, nhưng kỳ thật tôi mới là người nhận lãnh. Cộng đoàn Betania với những người nghèo khổ đã trao cho tôi những kinh nghiệm vô cùng quý giá. Trong số những thanh thiếu niên nghiện ngập đến làm việc ở đây, đã có nhiều người bắt đầu nghĩ đến đời sống linh mục, tu sĩ. Thật là cảm động và an ủi.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Giáo hội và vấn đề chiêm tinh bói toán.
Tờ Trung Quốc Nhật Báo China Daily xuất bản bằng Anh ngữ, số ra ngày 6 tháng 9, 1989 tại Bắc Kinh đưa tin một đôi vợ chồng kia ở tỉnh Giang Tô đã hành hạ đứa con gái 5 tuổi của họ và thậm chí đã buộc cô bé gái vào xe để kéo đi 80 mét trong cánh đồng. Lý do chỉ vì thầy bói tiên báo cô bé này sẽ mang lại rủi ro bất hạnh cho đứa con trai của ông bà ta. Hai vợ chồng này còn theo quan niệm trọng nam khinh nữ, nên sau khi sanh đứa con gái, họ đã cho ông thầy bói. Nhưng khi bé được 5 tuổi thì họ đòi lại đứa con và hành hại đứa bé đủ điều. Tòa án tỉnh Giang Tô đã truyền cho đôi vợ chồng phải tự phê bình kiểm thảo trước công chúng và hứa từ nay không còn hành hạ con gái nữa. Kính thưa quý vị thính giả, đọc mẩu tin trên đây người ta có cảm tưởng như đang ở một nước lạc hậu thời Trung Cổ. Nhưng nhìn qua các nước văn minh Tây Phương, kể cả những nước theo Kitô giáo từ 2000 năm nay như Italia, người ta thấy nạn bói toán và chiêm tinh chẳng những không biến mất với đà văn minh, nhưng còn có vẻ gia tăng thêm. Theo các chuyên gia, vào năm 2000, trong số 56 triệu dân Italia, có từ 7 tới 8 triệu người là khách hàng của các dịch vụ bói toán, chiêm tinh, tử vi, linh đồng và ma thuật, với doanh số lên tới 3 tỷ Mỹ Kim một năm. Tại Pháp, có hơn 50.000 người làm nghề bói toán, nói tiên tri hay là linh thị hoặc là thiên nhãn, ma thuật. Trong số 53 triệu dân Pháp, có 10 triệu người thường xuyên là khách hàng của các thầy bói, đông nhất là ở lứa tuổi từ 15 tới 30. Thị trường bói toán, ma thuật và tử vi, chiêm tinh có doanh số hàng năm là 20 tỷ quan Pháp hồi đó, tức là hơn 3 tỷ Mỹ Kim. Những đứa trẻ ở lứa tuổi từ 18 tới 25 chiếm 35 tổng số người tham khảo dịch vụ Divinitel, tức là coi bói và tử vi bằng máy tính Minitel. Mỗi ngày có hơn 1.000 người gọi điện thoại tham khảo dịch vụ này. Một nhà chiêm tinh Pháp đòi tiền thù lao khoảng 20.000 quan, tức là hơn 3.000 Mỹ Kim, cho một trang tử vi đăng trên một tờ báo có số ấn hành cao. Sách báo về bói toán và khoa học thần bí cũng bán rất chạy tại Pháp. Ví dụ cuốn Nostradamus do nhà xuất bản Roche ấn hành đã bán được 1.300.000 cuốn. Cuốn luận về chiêm tinh Trung Hoa do nhà xuất bản Song ấn hành đã bán được 350.000 cuốn. Ngoài ra, cuốn cẩm nang về các nhà thiên nhãn và các nhà chiêm tinh bán được 800.000 cuốn.
Ngay tại quốc gia văn minh bậc nhất như Hoa Kỳ, hồi đầu tháng 5 năm 1988, dư luận cả nước đã bàn tán sôi nổi vì tiết lộ của ông Ronald Reagan, chánh văn phòng phủ tổng thống dưới thời ông Ronald Reagan. Trong cuốn hồi ký tựa đề For the Record, ông Reagan kể lại rằng bà Tổng thống Nancy Reagan không làm điều gì mà không tham khảo ý kiến của một bà chiêm tinh thân tín của bà. Tất cả những quyết định quan trọng của Tổng thống Reagan đều được đệ nhất phu nhân duyệt trước và quyết định tùy theo số tử vi và vị trí các ngôi sao có thuận lợi hay không. Thậm chí, cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Reagan với Tổng bí thư Gorbachev của Liên Xô bấy giờ cũng đã được chuẩn bị dựa trên kết quả của việc chiêm tinh. Tiếp tục loạt bài về những tội nghịch nhân đức tin, hôm nay chúng tôi bàn thêm về hiện tượng bói toán và chiêm tinh. Những thí dụ cụ thể trên đây cho thấy, không những ở thời xa xưa, nhưng cả thời đại tân tiến ngày nay, con người đều khao khát muốn biết về định mệnh tương lai của đời mình. đó là một ước muốn tự nhiên. Nhưng những phương thế mà con người sử dụng để tìm biết tương lai như thế, và những xác tín kèm theo các phương thức này, đặc biệt là việc bói toán và chiêm tinh, là điều đi ngược lại chân lý mà giáo hội Công giáo vẫn tuyên dạy. Những người tin tưởng ở phương pháp chiêm tinh nghĩ rằng định mệnh tương lai của mỗi người là do vị trí của các ngôi sao khi mình sinh ra điều khiển. Do đó, họ cho rằng khi biết rõ ngày giờ sinh ra tương đương với vị trí của các ngôi sao, thì chúng ta có thể biết trước định mệnh tương lai của một người. Từ thời xa xưa, các ngôn sứ trong Cựu Ước rồi đến các giáo phụ sau Chúa Kitô cũng như huấn quyền của giáo hội đã nhiều lần lên tiếng chống lại bói toán và chiêm tinh. Ngôn sứ Isaiah đã tố giác những thầy bói và chiêm tinh ra: "Ngươi kiệt quệ vì trăm mưu ngàn kế, đâu cả rồi mấy ông xem số tử vi, mấy thầy chiêm tinh, mấy kẻ cứ đến kỳ tân nguyệt lại báo cho ngươi rõ những gì sẽ xảy đến. Tất cả hãy đứng lên nào, hãy cứu chữa ngươi đi, này chúng sẽ như cọng rơm sẽ bị lửa đốt cháy." Ngôn sứ Jeremiah cũng nhắn nhủ dân Israel đừng tin bói toán và chiêm tinh như dân ngoại vẫn làm. "Hãy nghe lời Ra-vê phán trên các ngươi, hỡi nhà Israel. Ra-vê phán rằng, các ngươi đừng học đòi thói tục của các dân ngoại và đừng sợ hãi vì các điềm trời, cho dù các dân nước khác có tán đảm vì các điềm đó. Bởi vì điều mà các dân tộc kinh sợ không là gì cả."
Giáo hội đặc biệt lên án những quan niệm bói toán và chiêm tinh, cho rằng định mệnh của mỗi người đã được ghi khắc trên các vị trí của các tinh tú từ khi con người sinh ra. Do đó, dù có làm gì đi nữa, thì con người cũng không thoát khỏi định mệnh ấy. Thánh Augustino đã kịch liệt chống lại quan niệm này. Ngài viết trong cuốn De Civitate Dei, Thành Thị của Thiên Chúa, rằng những kẻ chủ trương các ngôi sao điều khiển hoạt động, cũng như các đam mê của con người điều khiển thiện và ác, và Thiên Chúa không hề can thiệp gì cả. Những người đó cần phải làm cho họ im tiếng, vì lý thuyết ấy mâu thuẫn với quan niệm của Kitô giáo về Thiên Chúa. Thánh Augustino sống vào thế kỷ thứ tư và thứ năm sau Chúa Kitô. Ban đầu cũng như bao nhiêu người đồng thời, Augustino say mê khoa chiêm tinh và tin vào các vì sao. Nhưng ngài bắt đầu nghi ngờ khi khám phá ra sự kiện một đại điền chủ giàu có kia và người đầy tớ của ông ta cùng sinh ra một ngày một giờ giống nhau, dưới cùng một ngôi sao như nhau. Thế mà họ lại không có số phận như nhau. Người thì giàu nứt khố, kẻ thì phải làm nô lệ. Từ đó, Augustino không còn tin vào lời của các thầy chiêm tinh cho rằng định mệnh con người là do vị trí các vì sao quyết định. Thánh Tommaso Aquino tiến sĩ tuy nhìn nhận rằng các hành tinh có thể có một ảnh hưởng nào đó trên con người, như ảnh hưởng của thời tiết, hoặc là như mặt trăng có ảnh hưởng tới tính khí của những người nhạy cảm, giống như các thi sĩ, nhưng thánh nhân quyết liệt chống lại quan niệm của các nhà chiêm tinh tự phụ có thể tiên báo tương lai mỗi người, như thể cuộc sống mỗi người đã được tiền định và con người không còn tự do hoạt động nữa.
Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo dạy rằng, Thiên Chúa có thể cho các ngôn sứ hay các thánh nhân biết về tương lai. Tuy vậy, thái độ đúng đắn của Kitô hữu là phó thác hoàn toàn trong tay Chúa quan phòng những gì thuộc về tương lai và từ bỏ mọi sự tò mò thiếu lành mạnh trong lĩnh vực này. Thế nhưng, ai không tiên liệu là người thiếu trách nhiệm. Phải loại bỏ mọi hình thức bói toán, cậy nhờ sa tăng hay ma quỷ, gọi hồn người chết hay những cách khác ngờ rằng sẽ đoán được tương lai. Coi tử vi, chiêm tinh, xem chỉ tay, giải điều mộng, xin xăm, bói toán quá khứ vị lai, đồng bóng là những hình thức che giấu ước muốn có quyền trên thời gian, trên lịch sử và trên cả con người, cũng như ước muốn liên kết với các thế lực huyền bí. Điều này nghịch với lòng tôn kính và thần phục chỉ dành cho Thiên Chúa. Ai muốn dùng ma thuật hay pháp thuật để chế ngự các thế lực huyền bí, bắt chúng phục vụ mình và nắm được quyền lực siêu phàm trên người khác, dù là để chữa bệnh, cũng lỗi nặng nhân đức thờ phượng. Các việc này càng đáng lên án hơn nữa khi có dụng ý hại người hay nhờ đến sự can thiệp của ma quỷ. Mang bùa cũng là điều đáng trách. chiêu hồn thường đi kèm cả bói toán hay ma thuật. Hội thánh cảnh giác các tín hữu phải xa lánh các điều ấy. Khi dùng các phương thuốc gia truyền, không được kêu cầu các thế lực ma quỷ cũng như lợi dụng sự nhẹ dạ của người khác. Sở dĩ giáo hội quyết liệt chống lại quan niệm trên đây của các nhà chiêm tinh, vì khi quả quyết con người đã được tiền định qua vị trí của các vì sao, tức là quả quyết con người không còn tự do hành động, và điều này có nghĩa là con người không còn chịu trách nhiệm về hành động của mình và không còn tội lỗi nữa. Và như thế, công trình cứu độ của Chúa Kitô cũng chỉ là điều vô ích. Thánh Augustino đã nói về một thầy chiêm tinh vẫn muốn hành nghề sau khi trở lại đạo. Ngài viết, ông ta lừa lọc, nói nhiều lời gian trá, nói tiên tri chống lại Thiên Chúa. Ông ta cho rằng người ngoại tình phạm tội ngoại tình không phải anh ta muốn như thế, nhưng là do vì sao vệ nữ thúc đẩy. Kẻ giết người không vì chủ ý, nhưng vì sao hỏa tinh thúc đẩy. Hắn đã lấy tiền của bao nhiêu tín hữu Kitô, biết bao nhiêu người mua của hắn ta những điều dối trá.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.